Thưa các bạn, chúng ta đã tìm hiểu ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế trong thời Cựu Ước. Và bài học này, chúng ta tìm hiểu ba chức năng ấy nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có phải là tư tế không? Ngài có phải là ngôn sứ không? Ngài có phải là vương đế hay không? Tìm hiểu ba chức năng đó trước khi chúng ta đi vào bí tích truyền chức thánh. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò tư tế của Chúa Kitô. Chúa Kitô, ta phải xác tín với nhau như thế này: Ngài là vị thượng tế vô song. Về ngôn ngữ, nhiều khi chúng ta để không để ý, ta gọi Chúa Giêsu là linh mục. Thực ra thì gọi như vậy là hạ giá Chúa xuống rồi. Linh mục thì không bằng giám mục, mà Chúa Giêsu còn trên cả giám mục nữa. Đấy, Chúa Giêsu là thượng tế. Chúng ta biết rằng chức năng tư tế trong Cựu Ước thì có tính chất cha truyền con nối. Bố làm tư tế thì con làm tư tế. Chỉ những ai thuộc vào chi tộc Lê Vi, thuộc vào gia đình của Aharon thì mới được chọn làm tư tế. Những người làm tư tế thuộc về một gia tộc, thuộc về một dòng tộc. Đó là điều mà Gia-vê đã ấn định như người đã nói với Mô-sê. Chúng ta thấy ở trong sách Xuất Hành chương 29 câu 4 đến câu 9. Người sẽ dẫn Aharon và các con ông đến gần cửa lều hội ngộ và lấy nước mà thanh tẩy họ. Người sẽ lấy dầu tấn phong mà đổ trên đầu Aharon, sức dầu cho ông. Chức tư tế sẽ thuộc về họ, đó là điều luật vĩnh viễn, và các ngươi sẽ làm lễ tấn phong Aharon và các con của ông. Vậy thì câu hỏi được đặt ra: Chúa Giêsu có thuộc về chi tộc Lê-vi hay gia tộc Aharon hay không? Ta hãy lần theo gia phả của Chúa Giêsu, cụ thể ở đây theo Tin Mừng Matthew và Luca. Đức Giêsu không thuộc chi tộc Lê-vi, nhưng Ngài thuộc về nhà David, tức là chi tộc Giu-đa. Ngài thuộc về nhà David, thuộc về chi tộc Giu-đa. Như vậy, Đức Giêsu không phải là tư tế theo kiểu cha truyền con nối. Không phải thế. Nhưng Ngài là một tư tế theo nghĩa đặc biệt. Đức Giêsu là một tư tế đích thật theo dòng Melchizedek. Người là tư tế, và ta thấy Ngài thể hiện điều đó khi người đọc sách trong hội đường Nazareth, giảng dạy trong hội đường. Ngài hơn hẳn các tư tế khác, Ngài đến để kiện toàn luật của Môsê. Hơn thế nữa, Đức Giêsu còn thi hành chức năng trung gian chuyển cầu và dâng chính bản thân của mình làm lễ đền tội cho dân. Các tư tế dâng chiên bò, còn Chúa Giêsu hiến tế chính bản thân mình cho Chúa Cha. Máu của Đức Giêsu đổ ra trong lễ vượt qua gợi lại hình ảnh của chiên vượt qua trong cuộc xuất hành, là dấu chứng Thiên Chúa cứu độ dân của Người. Như vậy, mặc dù toàn bộ Cựu Ước không minh nhiên nói đến chức danh tư tế của Đức Giêsu, ngoại trừ thư gửi tín hữu Do Thái, song qua cái chết và sự phục sinh, Đức Giêsu hoàn thành vai trò trung gian cứu độ mà chức tư tế trong Cựu Ước không thể hoàn thành. Người chính là vị thượng tế vô song, là vị thượng tế theo phẩm hàm Melchizedek, một vị thượng tế cao cả, vượt trên tất cả các vị thượng tế phàm trần, vượt hẳn Aharon. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta đã thấy những lời quảng diễn: quả thật thượng tế nào cũng được chọn trong số người phàm, không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi như ông Aharon đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự mình tôn vinh làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với Người: con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Như lời Đấng ấy nói ở một chỗ khác: muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trật Melchizedek. Như vậy, qua một vài chứng từ của Thánh Kinh, chúng ta thấy được Đức Kitô là vị thượng tế đích thật, vị thượng tế vô song, vượt qua tất cả mọi vị thượng tế khác. Ngài là thượng tế theo phẩm hàm Melchizedek, chứ không thuộc chi tộc Lê-vi theo kiểu truyền thống của Israel, cha truyền con nối. Vấn đề thứ hai, chúng ta thử xem coi Đức Giêsu có phải là vị ngôn sứ hay không. Đức Giêsu không những được Cựu Ước tiên báo như một vị ngôn sứ vĩ đại, mà còn được chính những người đồng thời nhìn nhận người là vị ngôn sứ. Chúng ta thấy trong 3 năm Đức Kitô đi thi hành sứ vụ công khai của mình, Ngài đã nhiều lần được dân chúng nhìn nhận là vị ngôn sứ. Chẳng hạn khi Ngài trò chuyện với người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cóp, thì bà đã về loan báo cho dân làng: tôi đã gặp vị ngôn sứ, gặp đấng Mêsia. Đức Giêsu còn được nhìn nhận là vị ngôn sứ khi người chữa lành cho anh mù từ thuở mới sinh. Không chỉ được các cá nhân nhìn nhận là vị ngôn sứ, mà Đức Giêsu còn được nhiều người công nhận. Ví dụ như trường hợp ở Cesare Philippe, Đức Giêsu hỏi các môn đệ: người ta bảo con người là ai? Các môn đệ phản ánh lại cái nhìn của dân chúng cho Đức Giêsu. Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì nói là Elia, kẻ thì nói là Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu được dân chúng nhìn nhận là ngôn sứ. Và khi tiến vào thành thánh Jerusalem thì dân chúng tung hô Ngài là ngôn sứ Giêsu, người Nazareth, xứ Galilee. Bên cạnh sự công nhận của dân chúng, Đức Kitô còn được các môn đệ của mình nhìn nhận như vị ngôn sứ. Chúng ta tìm thấy điều này ở đoạn cuối cùng Tin Mừng Luca, nơi câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus. Hai ông thuật lại: người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và các thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Hai môn đệ Emmaus đã nhìn nhận Đức Kitô bị đóng đinh là vị ngôn sứ. Và chính tông đồ trưởng Phêrô cũng xác nhận Đức Kitô là vị ngôn sứ vĩ đại mà Môsê tiên báo. Và chúng ta thấy không chỉ dân chúng, các môn đệ, mà chính Chúa Giêsu cũng nhận mình là vị ngôn sứ. Chúng ta thấy lại xác nhận này trong Tin Mừng Nhân Lãm, đoạn nói về việc Chúa Giêsu trở về quê hương. Ngài nói: không ngôn sứ nào được vinh dự nơi quê hương xứ sở của mình. Đức Giêsu thi hành chức năng ngôn sứ đặc biệt qua việc Ngài giảng dạy lời của Chúa. Như các ngôn sứ xưa, Đức Giêsu ý thức rất rõ việc Ngài được sai đi, cho nên Ngài truyền đạt lại lời của Chúa cho muôn người. Đức Giêsu tiếp tục giáo lý chính thống của các ngôn sứ xưa kia: trung thành và thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của ngươi. Ngài là vị ngôn sứ đến từ Thiên Chúa và là chính ngôi lời của Thiên Chúa, cho nên giáo lý của người không giống giáo lý của các ngôn sứ. Tư cách giảng dạy của người không giống kiểu giảng dạy của các ngôn sứ. Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, như một đấng có uy quyền. Ngài đến để kiện toàn luật của các ngôn sứ và của Môsê. Điểm mới mẻ trong lời dạy của Chúa đó là mọi người có Thiên Chúa là cha. Một Thiên Chúa là cha đầy yêu thương, đầy lòng lân tuất. Và chính khi mặc khải cho người Do Thái, một cách nói riêng và cho nhân loại nói chung, Thiên Chúa là cha, thì cũng là lúc người cho nhân loại biết rằng mọi người là anh chị em của nhau. Đức Giêsu khơi mở cho người ta một thái độ tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, đích thật, trong tinh thần, trong chân lý, trong yêu thương, trong hòa bình. Đức Giêsu còn thể hiện vai trò ngôn sứ trong khía cạnh yên ủi, khích lệ dân chúng, lên án những bất công, những lối sống giả hình. Và cuối cùng, Ngài tự nguyện dâng hiến mạng sống để thể hiện sự vâng phục Thánh ý Chúa Cha, đem lại ơn cứu độ cho con người. Quả thật, Ngài là vị tôi trung mà Isaiah đệ nhị nhắc tới, người tôi trung giảng dạy dân chúng và tự hiến đời của mình để Thánh ý Thiên Chúa được thể hiện. Đức Giêsu là vị ngôn sứ đích thật. Và chức năng thứ ba của Đức Giêsu, Ngài là vị vua đích thật. Đức Giêsu là vị vua, nơi người ứng nghiệm các lời ngôn sứ loan báo về vị tân vương Mêsia. Chúng ta cùng lượt qua Kinh Thánh Tân Ước để thấy đâu là nét độc sáng trong vai trò lãnh đạo của vị tân vương Mêsia này. Tân Ước đề cập nhiều đến đề tài vương quốc của Thiên Chúa. Lẽ dĩ nhiên khi nói về vương quốc là hàm ý nói đến vương quyền. Vậy trong vương quốc của Thiên Chúa, ai sẽ nắm vương quyền và điều hành? Chúng ta phải hiểu vương quốc và cách điều hành đó ra sao. Có những dịp người ta đã nghi ngờ Đức Giê-xu nắm lấy vương quyền để lãnh đạo dân tộc Do Thái theo một lối hoàn toàn chính trị và thế tục. Điều này không loại trừ các môn đệ. Những con người cũng đã chờ đợi ngày Đức Giê-xu gọi là phất cờ khởi nghĩa. Ngay cả những môn đệ thân tín, Giacôbê và Gioan cũng xin với Đức Giê-xu khi vào vương quốc thì cho các ông một bên hữu và một bên tả. Người ta hiểu lầm về vương quyền của Chúa Giê-xu. Và ta thấy trong các mặc khải của Thánh Kinh Tân Ước, từ khi Đức Giê-xu được sinh ra tại Bethlehem, ba nhà đạo sĩ đã đến bái thờ. Vua Hê-rô-đê ngỡ ngàng vì cảm thấy triều đại của mình giống như kiểu lung lay đến tận gốc rễ. Người ta sợ rằng một vị ấu vương ra đời và ông sẽ mất được quyền cai trị. Các tông đồ, chính các ông cũng hiểu và nghĩ về một vương quốc nhuốm màu chính trị. Khi mà Nathanael tuyên xưng Đức Giê-xu là vua của Israel, Đức Giê-xu khéo léo, một đàng vừa tán thành lời tuyên xưng mộc mạc của ông, một đàng tìm cách để thanh luyện não trạng con người chân chất này. Thì tôi nói với anh, tôi thấy anh dưới gốc cây vả nên anh tin. Chưa đâu, anh sẽ còn thấy trời mở ra và thiên sứ của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Như vậy, Đức Giê-xu đã mở rộng một quan niệm về vương quyền, không giống vương quyền thế tục. Vì phía dưới lãnh đạo Do Thái lúc bấy giờ thì chúng ta thấy là một số những người tin Đức Giê-xu là đấng thiên sai, nhưng mà không dám nói. Một số khác thì mang một định kiến hẹp hòi về đấng thiên sai, nên mạnh mẽ khước từ Đức Giê-xu, cho rằng Ngài là một kẻ lộng ngôn. Đức Giê-xu cũng bị kết án vì lý do người ta cho rằng Ngài đã tự xưng mình là vua, như bản án mà chúng ta thấy đã được đóng trên cây thập tự: Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Vì phía chính quyền họ không bận tâm nhiều về Đức Giê-xu, mặc dù cũng nghe đồn đại ít nhiều về giáo thuyết và hành động của người. Tuy nhiên, để chiều lòng dân chúng cũng như nhà lãnh đạo Do Thái, họ đã xét Đức Giê-xu theo yêu cầu của những người này. Trước tòa án của Phi-la-tô, Đức Giê-xu được nhìn nhận là vua Do Thái. Cũng chính vì tước hiệu này mà Ngài đã bị xử như một tên gian phi. Vụ xét xử bất công này có lẽ xuất phát nhiều cái cách hiểu lầm về vương vị của Đức Giê-xu. Họ không hiểu được lời nói của người về vương quyền: nước tôi không thuộc về thế gian này. Cần phải hiểu về vương quyền đích thực của Chúa Giê-xu theo một chiều kích mới. Quyền bính là để yêu thương và để phục vụ. Quả thật Đức Giê-xu đi vào mầu nhiệm tự hủy để yêu thương và phục vụ con người. Ngài là một vị vua không ngai vàng, một vị vua không vương miện, hay nếu có, vương miện của Ngài là mão gai. Và giáo huấn của một vị vua rất đặc biệt cho các môn đệ: anh em biết, người được coi là thủ lãnh của dân thì lấy quyền mà thống trị dân. Nhưng giữa anh em không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu thì phải hầu mọi người. Vì con người đến không phải là được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Cuối cùng, Đức Giê-xu thể hiện vai trò là vua của mình. Ngài sẽ hiển trị trọn vẹn trong ngày thế giới viên mãn. Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ sẽ là chủ nhật kính Chúa Kitô vua. Ngài là chủ tể của thời gian, Ngài là đấng dẫn dắt lịch sử, và Ngài là đấng làm cho dòng lịch sử được viên mãn, một dòng lịch sử có ý nghĩa. Thực vậy, khi tuyên bố nước tôi không thuộc về thế gian này, Đức Giê-xu mở ra một chân trời mới, quan niệm về vương quyền của người. Trong Thánh ca Philippe, Thánh Phaolô đã tiên nghiệm được vương quyền đích thực của Chúa Giê-xu qua bài ca Người tôi trung của Thiên Chúa. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giê-xu cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Kitô là Chúa. Hay là trong Thánh ca Khải Huyền, chúng ta cũng thấy những lời khẳng định: khi tiếng kèn của thiên thần thứ bảy thổi lên trên trời, có những tiếng lớn nói rằng vương quyền trên thế gian này thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của người, đấng sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Và tôi nghe tiếng hô lớn trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. vì kẻ tố cáo của anh em của ta ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa nay bị tống ra ngoài. Tóm lại, khi nói về vai trò lãnh đạo hay vương quyền của Đức Giêsu, chúng ta cần mở rộng cái nhìn đó xuyên suốt ngay từ Đức Giêsu nhập thể, phục sinh cho đến ngày người quang lâm. Nhờ vậy, ta thấy được toàn bộ viễn cảnh vương quyền của người bao quát toàn bộ lịch sử cứu độ. Từ đó, ta có cái nhìn về một vương vị mà xưa nay và mãi về sau không một vị vua nào trần gian có thể so sánh. Thưa các bạn, chúng ta vừa nói với nhau về ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Giêsu. Quả thật, Chúa Giêsu là vị thượng tế vô song. Chúa Kitô là vị ngôn sứ vĩ đại và Chúa Kitô chính là vị vua từ trời mà đến. Ngài đến để loan báo cho chúng ta vương quốc và chỉ chúng ta con đường tiến bước vương quốc đó. Chúa Giêsu sống ở trần gian một thời gian và Ngài tiếp tục mời gọi, chia sẻ ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế đó cho những người đón nhận bí tích rửa tội và đặc biệt cho những người được tuyển lựa qua bí tích chuyển chức thánh để trở nên những tư tế thượng tác, tiếp tục sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu nơi trần gian và thi hành chức năng yêu thương, cứu độ dân của Chúa. Ở những bài học sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về bí tích chuyển chức thánh ở những phần chi tiết hơn. Ở bài học này, chúng ta dừng lại và nối kết ba chức năng tư tế ngôn sứ vương đế của Cựu Ước với ba chức năng tư tế ngôn sứ vương đế của Chúa Giêsu thời Tân Ước. Và rồi, xin các bạn cố gắng làm cái nối kết đó đối với linh mục thừa tác, thì linh mục thừa tác thể hiện ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế đó như thế nào. Và chúng ta sẽ hẹn nhau ở bài học sau.